Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vì trong văn sao Tổ sư Ấn Quang có nói rất kỹ và nhắc đi nhắc lại về cái chuyện tín nguyện, vì vậy cho nên cái việc chúng ta phải củng cố được cái nền tảng của tín nguyện. Vãng sanh được hay không là do tín nguyện, phẩm vị cao hay thấp còn là do trì dâm sâu hay cạn. Mà sở dĩ cái niềm tin nó bị mai một và nó không đủ cái niềm tin là do cái lòng nghi ngờ. Như vậy cho nên thành ra những ngàn lấy những gì trong văn sao để nói cho đại chúng, mà khi nói qua rồi thì ít có lặp lại, dẫu cho nói về đoạn nghi sanh tính, nhưng hôm qua nói cái đoạn nghi pháp nghi mình đó, thì hôm nay chỉ nói sơ hoặc giả không nói nữa, cho nên cái bài học hôm qua không phải là hôm nay lấy nói tiếp lại được. Làm như vậy thì mình cứ dậm chân tại chỗ, là người nói không có đi xa được, đi sâu được, mà người nghe sanh ra nhàm chán, cũng không có hiểu sâu hiểu rộng được. Cho nên mong làm sao mấy anh em huynh đệ ở đây cố gắng nghe được câu nào mình ghi câu đó, hoặc giả chiều mình về rồi, hoặc giả mình đang chuẩn bị nghỉ trưa rồi mình nhớ lại cái câu hồi sáng mình nghe, lúc đầu mình lấy tập ra mình ghi lại. Vãng sanh được hay không toàn do tín nguyện, phẩm vị thấp hay cao toàn là do trì dâm sâu hay cạn. Ngài lặp đi lặp lại chỗ này, phải học thuộc lòng. Vì vậy cho nên thành ra giống như mong rằng đại chúng ở đây, trừ trường hợp mình bệnh đó, có công việc gì chúng tôi sai nhờ thì mình mới bỏ mình ra đi nữa, chừng buổi giảng không nghe vậy. Như trên Tịnh Thất đó là đang sửa cái nhà của các cụ. Các cụ vừa là bệnh đi xuống tâm cấp, cầu thang khó khăn vô cùng. Nhiều lúc đang buồn cầu mà không có, phải đi trong quần, hoặc giả là cái bô đổ liên tục, tội nghiệp các chú quá, cho nên ra chúng tôi mới vận động anh em sửa sang lại cái khu của các cụ nam lớn tuổi, các cụ già đó. Thì chú Đức Tấm có xin chúng tôi trong vòng 3-4 ngày là ăn cơm xong ra liền, thì một số các vị ra ngoài đó thì chú bán nghe cho kỹ, là mình mở loa lớn vừa làm vừa nghe cũng được. Dĩ nhiên là nó không có bằng ngồi ở trong trên đường lúc ăn cơm buổi sáng để nghe. Nghe được câu nào hay câu đó. Trên học trò thời xưa thì có hai dạng học trò, họ không muốn học. Từ tâm lý kinh nghiệm của chúng tôi, một đó là học dốt quá, cho nên ra thầy giảng bài không hiểu thôi, không muốn học nữa. Kêu mà được nghỉ mừng dữ lắm. Còn một dạng thứ hai là thấy mình giỏi quá đi, thầy giảng mình hiểu hết rồi thôi học chứ nữa. Thì một trường hợp quá giỏi cho nên cống cao ngã mạn. Một trường hợp đó là học dở quá, không hiểu bài, cho nên thành ra thôi nghỉ đi bán giấy số chặn bò được chứ. Đúng không? Nó là như vậy. Thì học Phật Pháp cũng như vậy. Lên nghe sao ngày nào cũng như vậy hết trơn, nhưng mà mình lại không hiểu. Mỗi lần nghe, mỗi lần khác, mỗi lần nghe là Phật Pháp vô lượng nghĩa như biển cả, mình làm sao thấu hiểu được. Mà mình hà làm cũng chưa xong, nhưng mà mình lại sanh ra nhàm chán. Đó là một là mình quá giỏi thì cống cao ngã mạn, thất bại. hai là chán quá không muốn học nữa. Thì hai trường hợp này bị chướng ngại, mà mấy anh em đừng có rơi vào hai trường hợp này. Vì vậy cho nên thành ra cái việc làm công quả là phụ, nhưng mà cái việc mà sửa cái nhà cho các cụ nam đó là cần làm liền. Bởi vì đổ cái miếng đan xong một cái là mình phải nghe pháp trở lại liền. Bởi vì chưa đổ cái miếng đan đó thì nước mưa nó xuống cái nhà vệ sinh của các cụ nữ ở dưới ướt hết và không đi được, nước nó động đó. Cho nên chú Đức Tấn học sinh này, chúng tôi nói thầy Nhân Minh là nên lấy khoảng mười mấy hai chục anh em đó sáng ăn cơm ra liền để làm cho kịp, chứ không nó mưa xuống như vậy thì không, trên dưới đều đi không được hết và trở ngại cái đường đi nữa. Tốc hành làm ngày đêm, đổ miếng đan được là bắt đầu mình từ từ làm lại không gấp nữa. Chúng tôi vẫn chú trọng cái lớp học. Đến hôm nay là 74 buổi, 75 buổi. Thì thực sự là cái việc vất vả của mấy thầy, mấy chú, mấy cụ để nghe thì không vất vả bằng chúng tôi. Tại vì những người nghe có gì đâu vất vả, ăn cơm một bụng no rồi ngồi nghe sướng quá chừng, còn chán ngủ nữa chứ còn làm gì đâu vất vả. Không vất vả, đúng không? Không vất vả. Nhưng mà điều có nhiều người không ý thức được cái việc chúng tôi nói chuyện và thấy bình thường. Nhưng mà đừng có tưởng bình thường, chúng tôi lấy trong văn sao không. Mà khi cái buổi chúng tôi lên nói chuyện như vậy là chúng tôi để toàn tâm trong này, không bị phân tâm một chuyện gì khác. Chứ hôm qua chúng tôi xuống hỏi chú Quảng Tịnh sao bữa nay nghe hết buổi ông kêu dạ nghe được ăn tiếng, là thầy Nhân Minh kêu với mấy chú phải kêu lên làm báo tử. Chú cũng hơi ngỡ ngàng. Báo tử có gì đâu, người ta chết lên làm giấy thì 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ làm, hoặc chiều làm cũng được, đâu có gấp gì đâu. Bỏ buổi giảng cái chuyện quan trọng rồi đi làm cái chuyện không quan trọng. Đâu phải đi thiêu liền đâu mà cần phải giấy báo tử. Mai mốt thì đi thiêu cũng được. Hôm qua thầy Tánh ông in cho chúng tôi cái thư này mà chúng tôi đọc vô giật mình. Xưa giờ mình chỉ nghe là Bồ Tát Quan Thế Âm là cổ Phật, phải không? Mà bây giờ ở đây Bồ Tát Đại Thế Chí cũng là cổ Phật. Nghe vô giật mình nghĩ Ngài chỉ là Bồ Tát gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, chứ hàng đăng địa Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa đâu thôi, cái đâu có ngờ đến mà đến là cổ Phật tái lai. Quan Âm Thế Chí là cổ Phật thị hiện, Văn Thù Phổ Hiền là Đại Bồ Tát vẫn cầu sanh tịnh độ, lũ phàm phu bọn ta há nên coi rẻ ư. Chúng nữa thầy Tánh đọc hết cái thư cho quý vị nghe. Kinh. Nghe đến tự nhiên lông tóc dựng đứng. Mình làm sao mà có cái cửa để mà mình có thể mình tiếp cận với Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quan Âm để truyền pháp âm cho mình. Mà Ngài chỉ thị hiện và về thường nguyện tái lai, thường nguyện để thọ thân, thường nguyện để xả thân Bồ Tát Đại Thế Chí, ứng hiện và hóa thân và thường nguyện tái lai tỏ ánh quang là vị mà coi như là hóa thân của Ngài. Cho nên thành ra Ngài nói những cái câu mà mình nghĩ nếu mà phàm phu hoặc chừng A-la-hán thì chắc cũng không nói được, và nếu mà đăng địa Bồ Tát cũng nói nổi những câu này. Những câu nào? A-la-hán mà không tu pháp môn tịnh độ thì các hàng A-la-hán cũng chưa là gì đâu, vẫn còn nằm ở trong cái địa vị của tự tánh Niết Bàn, chưa có thể đạt được vô trụ xứ Niết Bàn, là đi cấp tất cả các cảnh giới, dầu cảnh giới ngũ trược vẫn là Niết Bàn, chưa thể làm được. Mà muốn được để mà thành Phật thì hàng A-la-hán này phải tu mất nhiều đại A-tăng kỳ kiếp lắm. Mà nếu về Tây Phương Cực Lạc thì hàng A-la-hán này mau thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và không những hàng A-la-hán mà hàng Bồ-Tát á, hàng Bồ-Tát á, mà lên thập địa Bồ-Tát rồi mà không về Cực Lạc nữa đó nghe, thì để cho thành tựu quả giác cũng là lâu, cực kỳ lâu. Cho nên người nói cửu giới chúng sanh là từ địa ngục đến Bồ Tát, mà rời pháp môn tịnh độ khó tròn nên quả giá. Kinh không? Khổ Phật mới nói điều này chứ chứ hàng Bồ Tát ngang hàng với nhau thì làm sao nói điều này được, mà phải là địa vị bậc Bồ Phật, cổ Phật á, thì mới nói ra được cái chỗ này, nói trọn vẹn được chỗ này. Cho nên hồi trước chúng tôi học những kinh tạng, nhất là kinh tạng Nikaya, là Phật không bao giờ nói đến cái chuyện là pháp môn tịnh độ, rồi nói đến đại trí văn thù, đại hạnh phổ hiền, năm vị Bồ Tát, rồi đại thế chí Bồ Tát, quan tham Bồ Tát là bốn đúng không, rồi địa tạng vương Bồ Tát là năm vị Bồ Tát. Này là trong kinh tạng Nikaya không bao giờ nhắc đến và không nói đến cái việc mà cổ Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc. Đó là nói cho các hàng tu về tiểu thừa thanh văn quả. Thì Ấn Tổ ngài nói nếu tu thanh văn quả trong thời này cũng không thành tựu được đâu, vì cách Phật quá xa. Ngài nói là phàm phu thời mạt muốn chứng thánh quả mà chẳng nương vào tịnh độ thì đều là cuồng vọng. Cái câu này nói sâu lắm. Anh Tánh ông nghe ông giật mình, ông đọc đến mà chắc ông quên. Phàm phu đời mạt muốn chứng vào thánh quả mà chẳng nương nơi tịnh độ thì trở thành cuồng vọng. Nghĩa là trong thời này để mà tu, để cho đoạn được kiến hoặc và tư hoặc để vào thánh quả đó, thì đoạn kiến hoặc là vô sơ quả tư đồ hoàng, và đoạn tư hoặc là tham sân si mạn nghi là vào tứ quả A La Hán, thì đời này không bao giờ có. Và nếu không nương vào tịnh độ thì kẻ si cuồng hết. Bởi vì làm không được, đối với mình trong thời này không thể làm được cái điều này. Cách Phật quá xa rồi. Ai kiểm chứng cho mình đã là chứng được, đoạn được một trong tam hoặc, đó là kiến tư hoặc. Không ai kiểm chứng cho mình được điều này. Mà với cái sức của mình, với cái căn cơ của mình thì không thể nào mà tu được thánh quả A-la-hán, thanh văn thừa là tu cái gì? Tu cái gì? Tu tứ diệu đế. Họ đã thành tựu tứ diệu đế là khổ họ không còn nữa. Tham sân sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, khổ thù ghét độc gỗ, gỗ cầu không được khổ, ngủ ấm thí sinh khổ. Tám cái khổ này họ đã đoạn tiệt do họ tu cái nhân, cái tập khổ để đến tập. Tập là cái nhân, họ trừ được cái tập đó là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến. Họ dứt được cái tập này. Tập là cái thói quen của nghiệp lực tham sân si. Họ dứt được cái tập, họ đoạn được cái tập là kiến tư, cho nên họ không còn sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ. Đó, tu để chứng thánh quả là tu cái tứ diệu đế. Rồi bắt đầu họ đi trên con đường đạo, khổ tập diệt đạo, thì họ đi trên con đường đạo để họ chứng được cái tịch diệt nơi tự tánh là tự tánh niết bàn. Thì cái thời này tìm con người để mà tu tứ diệu đế, để mà họ đoạn được kiến hoặc tư hoặc, đó là tập. Và họ hết khổ, thì Phật nói cái quả của khổ chứ là gì? Sanh già bệnh chết, khổ khổ hội khổ hành khổ, nạn bát nạn hôm bữa chúng tôi nói đó, là cái quả. Phật nói cái quả chức trong tứ diệu đế. Mà muốn cho cái quả này hết phải tu cái nhân, là đoạn được cái tập đó là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thua kiến với tấm hữu kiến. Đó là A-la-hán tu. Và họ tiếp tục tu bát chánh đạo là tu đạo. Rồi họ chứng được cái trong thường vô lậu nơi thể tánh họ, gọi là diệt, là tịch diệt vi lạc. Thì nếu mà chúng sanh trong đời này mà bỏ tịnh độ tu điều này nè, tu cái tứ pháp môn tứ diệu đế này cổ Phật nói nè, thì nó khế lý nhiều hơn khế cơ và không khế thời. Cơ là căn cơ của mình không thể nào có thể đoạn hoặc ngay trong đời này là kiến tự hoặc được. Chỗ này sâu sắc, lắng nghe cho kỹ. Dĩ nhiên là ông Tổ không giảng đến chỗ này, nhưng chúng tôi nói rộng ra là ngay chỗ này. Rồi đến quả độc giác là thanh văn quả, duyên giác quả là tu 12 nhân duyên và cắt được cái dòng sanh tử của ái và không còn sanh tử nữa. Rồi cho nên là ngài chứng được quả duyên giác là độc giác, thì trong thời này cũng rất là khó. Nói như vậy tứ diệu đế có giúp cho người chứng quả là hán được không? Được, nhưng chúng ta làm không được. Hàng căn cơ chúng ta làm được. Đây là Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí nói. Nếu mà tu tứ diệu đế để chứng quả thanh văn và tu 12 nhân duyên để chứng quả duyên giác, chỗ này nghe cho kỹ, chứ nhiều thầy ông không thích, ông có thể đả phá mình được. Ông nói mình giảng sai, mà thực ra không sai. Giáo lý tứ diệu đế có sai không? Không phải cổ Phật, đó là khế lý. Nhưng mà giờ căn cơ mình làm không được, cho nên thời mạt này căn cơ làm không được. Từ tứ diệu đế là cái gốc để đoạn được kiến hoặc và tư hoặc. Và trong một đời này mà đoạn kiến hoặc và tư hoặc, tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, cả tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thì trong một đời này để đoạn thì không bao giờ đoạn sạch được nó được. Không đoạn được. Ngay Đức Phật còn tại thế mà có vị chứng, có vị chưa chứng được. Do không nổi cái cảnh giới này, và không có đủ cái căn cơ để mà có thể đoạn được cái tư hoặc và kiến hoặc. Rồi bước lên bắt đầu khỏi thanh văn là vô trần sa hoặc, đoạn trần sa hoặc bắt đầu bước lên quả Bồ Tát. Và đoạn hết trần sa hoặc vô minh hoặc á, thì mới gọi là chứng vô thượng nhất đẳng chánh giác. Tam hoặc đã sạch, tam khổ đã sạch sẽ hết, và bát khổ không còn, bát nạn không có còn một cái gì nữa hết, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì muốn mà A La Hán và Bồ Tát mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không đi trên con đường tịnh độ đó, là phải bố thí, bước lên hàng Bồ Tát là bố thí đó đó. Bố thí độ đó là phải ba la mật, và bỏ thân xác này và cúng dường nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân xác, và trong tâm thiên tại thiên thế giới cúng dường không chỗ nào mà không có cái thân mình, nó mới thành tựu được một cái quả gọi là tự giác, giác tha, tự lợi lợi tha, thì cực kỳ là khó. Còn nếu mà hàng Bồ Tát A La Hán mà về Tây Phương Cực Lạc để cúng dường á, thì dễ vô cùng. Nương thần lực của Phật A Di Đà, có thần thông và có nguyện lực và có đủ phước báu để cúng dường thì nó nhanh và nó an toàn. Cho nên mới là chính giới là từ địa ngục đến Bồ Tát, mà bỏ cái pháp môn tịnh độ thì cũng không thể tròn lên quả giác được. Thì cổ Phật mới nói chuyện này được, chứ ai mà dám nói chuyện này, đúng không? Cho nên ra là thời này nếu mà tu trên cái con lộ trình mà đi trên đường thanh văn duyên giác là vô không nổi rồi, đừng có nói đi vô cái cửa ngưỡng cửa của Bồ Tát bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Nói như vậy không phải mình tu mình không có đoạn tham sân si, tu tịnh độ không có đoạn tham sân si, có phục thôi, không còn đoạn đó, phục thôi. Phục và tập trung vô tính nguyện hạnh và tịnh nghiệp tam phước thì chưa đoạn được, mới phục nó là mình đã thoát ly được. Phục dễ gấp trăm ngàn lần đoạn. Chỗ này là chúng tôi nói để đại chúng nghe, và ngày mai không có nói lại, cho nên thành ra bây giờ phải hiểu. Vì vậy cho nên thời mà muốn chứng thánh quả mà chẳng nương về tịnh độ đều là cuồng vọng hết. Như vậy người tu tịnh độ có cần phải làm cho tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, những tư hoặc và kiến hoặc này có cần phục nó không? Cần phục nó. Phục tức là đừng cho nó lừng lẫy nữa. Chứ mà đoạn thì căng lắm. Mà khi đoạn được tham sân si thì người này vô được tham sân si mạn nghi và tư hoặc và kiến hoặc thì người ta chứng được thần thông rồi, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng thông rồi. Tuy rằng họ chưa được lộ tận thông, tức là còn trần sao hoặc với mô minh hoặc, nhưng mà người này đã liễu sanh thoát tử thì cái chuyện này không phải dễ. Tìm bây giờ con người này chứng A-la-hán không có. Rồi, ngày bước sang nói chỗ này. Tham thiền dẫu đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh thành Phật thì vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân. Chỗ này Bồ Tát nói luôn, Bồ Tát cổ Phật nói minh tâm kiến tánh là Phật, thành Phật rồi. Thì cái này người ta chỉ là tương tự tức Phật, danh tự tức Phật thôi. Thấy được ông chủ, thấy được vàng, mở cửa vô trong nhà, thấy được của báu rồi, nhưng mà chưa dùng được của báu. Ghê chưa? Nghĩa là người ta đã minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, nhưng mà cái diệu dụng của cái minh tâm kiến tánh đó chưa có thể phát diệu được tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thân. Các vị thiền sư chưa đạt được cái quả vị gọi rằng là diệu dụng của chân tâm lưu xuất, chỉ nhận và sống được với cái diệu dụng thôi. Mà diệu dụng này vô lượng đời kiếp nó đã mất hết cái khả năng của nó, là tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không chưa có cái phát ra cái diệu dụng này được. Và chưa chứng được thánh quả là do chưa đoạn được kiến tư, thì vẫn còn phải sanh tử luân hồi, khó khăn, cực kỳ là khó khăn luôn. Như vậy tu cái vấn đề để mà chứng thánh quả thì mình cũng không có khả năng rồi. Cái này Bồ Tát nói chứ không phải mình tự bịa đặt ra nghe. Rồi tu để minh tâm kiến tánh bên nhà thiền thì mình cũng thực sự minh tâm kiến tánh ngọt, không phải là dễ. Ngài Triệu Châu mà 80 tuổi rồi còn phải đi hành cước bởi vì lòng vẫn chưa an, không dễ. Như vậy không phải mình đã phá bác đi những cái vấn đề người ta tu thiền, ai tu thì chuyện của họ, mình không có bác. Mà pháp môn đó vẫn là của Phật, nhưng mà mình là hạng phàm phu ngu dốt, nên giữ thân phận phàm phu và niệm câu Phật hiệu thề thoát ly sanh tử, xả ly ta bà để hồng nguyện tịnh độ. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu. Cho nên hôm trước chúng tôi có nói cái chỗ này mà giảng chưa sâu, phải biết một pháp môn tịnh độ chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của 10 pháp giới, của 10 phương ba đời chư Phật, chúng sanh trong 9 giới là từ địa ngục đến Bồ Tát. Nếu không vào trong lò ấy thì không ai thoát khỏi 9 giới được. Bồ Tát rồi, Bồ Tát là lên đăng địa rồi, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập địa rồi, lên hàng đăng địa rồi, chuẩn bị gì đẳng giác diệu giác thành Phật, mà bỏ đi pháp môn tịnh độ đó, thì cũng không thoát khỏi cảnh giới Bồ Tát nhanh chóng. Trời, kinh khủng. Bởi vì ngài đi ra khỏi cái cảnh giới này bằng pháp môn niệm Phật, và cổ Phật nhìn thấy rõ ràng rồi. Còn mình là phàm phu như vậy nè, mà không nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, mà nguyện mà yếu ớt thì cũng không có thành tựu được. Và lắm kẻ bây giờ này, hiện tại bây giờ, thời ngày cũng có chơi pháp môn tịnh độ là pháp môn của bà già con nít, nương vào tha lực hèn kém, phải tu di thức, phải tu thiền, phải tu mật, phải tu giáo, nghiên cứu tam tạng kinh điển kìa. Chứ niệm Phật như mấy bà già đó thì không ăn chung gì rồi. Thì cuối cùng sao? Ngài quở, ngài nói như vậy là cho như là cổ Phật là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, hai vị đại Bồ Tát gọi là đăng địa pháp thân đại sĩ là Minh Thù Phổ Hiền cũng là đàn bà con đích. Coi kỹ lại, nói như vậy là lộng ngôn mang tội đọa lạc chết. Cho nên thành ra cũng do một số các vị thầy, các vị hòa thượng đó đã phá tịnh độ và cứ nói là lý tánh mình là Phật, cho nên bỏ phế sự, cho nên những người khác bắt chước quá chừng, rồi cuối cùng lại là tạo khẩu nghiệp A Tỳ. Thì cái cách mà Ấn Tổ hay giới thiệu cho mình tu là lấy cái phương pháp của cổ Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là điều nhiếp sáu căn, và lấy cái chú trọng tại nghe, đó là tu về phần nhĩ căn của Quan Âm. Hai vị Bồ Tát này phối hợp nhau và nương theo tha lực của hai vị Bồ Tát này. Vì hai vị Bồ Tát này là cổ Phật mà vẫn nguyện sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, và phụ tá với Đức Phật Di Đà để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương. Tuy rằng hai vị Bồ Tát này là cổ Phật, nhưng mà không biết y báo của hai vị Bồ Tát này ra sao, mà y báo của Đức Phật A Di Đà thì quá bất khả tư nghị, và tiếp độ tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới luôn. Cho nên hai vị Bồ Tát cổ Phật này phải về Tây Phương Cực Lạc. Thì mình thấy rằng là cái việc mà Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật mà còn về Tây Phương Cực Lạc, thì còn huống hồ bọn phàm phu chúng ta không về thì đi đâu được. Làm người thì hôm bữa Ấm Tổ nói khó hơn là cái chuyện làm vãng sanh, khó hơn làm người khó hơn vãng sanh rồi. Để mà làm năm giới trọn vẹn, giữ được năm giới trọn vẹn khó à. 10 thiện được trung phẩm 10 thiện, tự lực mình để năm giới 10 thiện cho hoàn thiện được thì thực sự là khó, vô cùng khó luôn. Khó hơn là về Cực Lạc, vì về Cực Lạc là nương nguyện lực của Phật, còn mình làm người đó là tự lực của mình. Coi lại hôm bữa Ấn Tổ viết cái thư cho cái bà đó, tôi chưa nói đến cái chuyện tội lỗi của bà, xưa nay bà làm nhiều bao nhiêu tôi chưa nói đến, riêng cái chuyện ăn thịt là bà biết bao nhiêu lỗi chúng sanh rồi. Bà nhìn kỹ lại đi, thay vì bây giờ bà ăn chay, nhưng mà lúc trước bà cứ coi thử coi bà ăn bao nhiêu loại súc sanh rồi, nhiều đó không bà cũng trả bao nhiêu đời kiếp bà biết không. Mà bà nói là để đời sau bà làm người bà không có khả năng để bà về Cực Lạc. Tôi nói với bà về Cực Lạc là nương nguyện lực của Phật, bà ôm một cục đá bà bơi qua tới bờ bên kia bà chết chìm bà chết à, không thể bà bơi nổi đâu. Mà bà ngồi lên chiếc thuyền ấy, nó đưa cả cục đá bao nhiêu ngàn tấn qua bên kia ngon lành, nghiệp lực của bà nặng cỡ nào đi nữa mà bà nương nơi nguyện lực của Phật là bà về được. Hay chỗ này chỗ mà nó thâm thúy, nghe một cái là sướng người liền, vậy mà bỏ đi đâu, hết sức thận trọng. Những cái nghiệp mình, ví dụ mình lên nghe cứ ngủ gục khó chịu trong lòng phải đau đớn, cầu Phật sám hối, cầu ai sám hối cho con, cho nó hết đi cái nghiệp này. Bị cái nghiệp gì là phải cầu Phật, chứ tự lực mình qua không nổi đâu đó. Phải cái gì nhất cử nhất động là nghĩ đến Phật lực. Mà nghĩ đến Phật lực, Phật âm thầm gia hộ, chứ không mong chừng nào Phật hiện ra rồi bắt đầu mình mới thấy là có, thì cái chừng ma hiện nguy hiểm, tâm còn vọng động mà nước còn lao chao mà làm sao thấy ánh trăng in bóng dưới đó được. Như vậy Bồ Tát Đại Thế Chí chỉ mình tu làm sao? Lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, ý căn nhiếp trong câu Phật hiệu, ý căn nhiếp thủ Phật hiệu. Thiệt căn của mình phải đọc cho ra tiếng, hoặc giả trong tâm phải có tiếng của cái tướng, cái tiếng của cái câu Phật hiệu. Trong tâm vừa khởi niệm là có cái tướng của cái khởi niệm trong tâm rồi. Ý căn nhiếp thủ Phật hiệu, thiệt căn niệm được câu Phật hiệu thoát ra từ miệng, khởi lên từ tâm thoát ra từ miệng, lọt vào nhĩ căn, chú trọng tại nghe. Trời, làm sao mà vọng tưởng còn mắt phủ xuống nhìn cái lỗ mũi, nhưng đang nghe giảng được cái phủ xuống, phủ là nó ngủ luôn. Lúc tu mới phủ. Thân căn của mình trang nghiêm, mũi căn của, căn mũi này tỷ căn cũng không có hửi đi đâu được hết, là tập trung đó, nhiếp thủ Phật hiệu, chú trọng tại nghe. Nghe đó là phản văn văn tự tánh. Mình nghe lại cái chân tâm thường trụ tự tánh của mình á, nghe không nổi. Đó là người tu thiền, dẫu cho nghe được chứng đắc đi nữa thì vẫn chưa là gì, vẫn chưa là phá được cái cửa ải của kiến tự, hoặc vẫn là phàm phu sanh tử như chơi. Ghê không? Đó. Thì như vậy bây giờ mình không nghe lại tự tánh nghe của mình nữa, nhưng cứ nghe danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Quán Thâm Bồ Tát Thần Chú Đại Bi, mà người thường nghe như vậy thì người này cũng sẽ ngộ được tánh nghe. Vì cái pháp Nam Mô Di Đà Phật đó là quả giác của Phật. Chỗ này sâu lắm ạ. Cho nên hôm nay mình thấy rõ đường đi được không ạ? Thấy rõ đường đi rồi. Làm người cũng là khó, lên trời cũng là khó hơn vãng sanh. Mà thời mạt này đã chứng A-la-hán cũng không có cái phần mình rồi. Tu thiền giàu cho minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cũng không có thể nào gọi là chứng thánh được, vẫn là phàm phu sanh tử. Bây giờ còn con đường nào nữa giờ? Chẳng lẽ đòi đi ngục? Chẳng lẽ xuống tam độ? Thì còn một con đường sinh lộ, đường lớn của vua là về Cực Lạc thôi. Cái nguyên tắc về Cực Lạc là phải xả ly ta bà. Không những xả ly về pháp mà cần xả ly về ngã. Cái thân này cũng phải xả ly nó. Xả ly không phải bắt nó ở đói thức đêm thức hôm rồi hành hạ cho nó chết sớm. Cái thuyền chưa qua tới bờ bên kia mà nó đã là hư cái thuyền, lũng cái thuyền chìm mất rồi. Còn cứ ngồi bên này sợ hư cái thuyền không chịu bơi thì biết chừng nào qua tới bờ bên kia. Chúng sanh mà dính hai cái chuyện này, một là bắt đầu khổ quá rồi đâm đầu chạy tu, tu căng như dây đờn cái rồi gặp ma cảnh, hay là bắt đầu ngồi đó hưởng dục, khó đi vô trung đạo vô cùng. Không phải giỡn đâu nghe. Mình là đang mù mà không có Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí chỉ mình thì coi chừng sa hồng sụp hố. Chỗ này quan trọng, hết sức thận trọng nghe. Cái chỗ này người khôn nói thích nghe nhiều. Câu này ghi vô đây, học thuộc và làm cho bằng được đây. Người khôn nói ít nghe nhiều. Trái lại là gì? Người ngu nói nhiều nghe ít. Ghi luôn. Ghi vô. Không biết mình ngu khôn hay là ngu, cứ ghi hết vô đi. Người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời mà nói những điều thánh nhân. Đây, cái câu nói này là cái câu không phải trong văn sao. Văn sao là còn văn sao câu khác để chút nữa ghi. Cái này tự nhiên dẹp qua giảng xong tự nhiên đi ra kêu, trời ơi, mình sao ngu nói nhiều quá vậy ta, không biết người ta có nghe không ta. Nhưng mà hơn có cái câu là lựa lời mà nói những điều thánh nhân thì được cho phép nói. Người ngu thì sao? Nói nhiều nghe ít, lựa lời mà nói những điều phàm phu. Họ toàn là nói chuyện phàm phu không. Bằng tỏ vậy sao? Vậy tỏ dạy mới thâm sâu nữa rồi chứ. Dùng lời nói để dạy có sự tranh cãi, lùng dùng lời nói nhiều có sự tranh cãi. Dùng lời nói để dạy có sự tranh cãi, dùng thân để dạy người khác thuận theo. Phải thuộc lòng chứ. Nhưng mà thuộc rồi mà để làm thì cái chuyện này nó không phải dễ. Trời, cái miệng mình là một cái chỗ là thôi, nó dơ nhất thiên hạ. Nói cái thứ gì cũng được trong này, làm cho bao nhiêu con người khổ đau. Án ngữ không có. Bây giờ cứ nghĩ cái người đó gặp mình, họ không có nói nhiều, mình nói đã đời cuối cùng mình hớ tùm lum hết trơn, cậy răng họ không có câu nào, cuối cùng sao? Mình quê một đống luôn. Mà nói toàn là nói, nó không có đôi vô đâu hết trơn. Cho nên cái chuyện cãi vã, sanh chuyện và có cái điều bất trắc xảy ra là từ nơi cái miệng của mình. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cái miệng này nói cái miệng thôi, chứ từ ra cái ý không điều chỉnh được nó, cái tâm mình không có làm chủ được nó. Cái miệng là công cụ để nói, thì cái gốc từ nơi cái ý không làm chủ, quá điên loạn. Nhìn kỹ là cái ý, cái miệng sở dĩ nói là cái ý quá điên loạn. Chỗ này mà không thấm nữa thì thôi chết đi cho rồi. Ngậm cái miệng lại mà tu. Hồi xưa các vị thiền sư nói làm sao? Khi gặp nhau, hai ông chỉ ngồi với nhau uống trà, không nói luôn. Thì hai vị đang đi vào cái định và kiểm tra thử coi người nào vọng tưởng nhiều. Thì cuối cùng hai người đó, mỗi người, người mà cái sức định sâu không có vọng tưởng, thì cái người kia mà không có sức định sâu mà vọng tưởng là hổ thẹn với cái người mình tu quá dở. Hai người ngồi hai ngọn núi nhau để kiểm tra thử coi ý niệm mình nó phóng cái tần số ra vọng tưởng nhiều hay không. Còn mình bây giờ ngồi mà thi thố để nói đối đáp với nhau thì biết bao nhiêu vọng tưởng trong đó. Quá điên cuồng. Mà người thường cái miệng họ nói nhiều là họ tinh thần họ bất an vô cùng, và tinh thần không có định tĩnh, và người này dễ đi vô cái chuyện điên loạn, không làm chủ được. Tưởng là họ lanh lẹ trí khôn, họ nhanh nhẹn họ nói ngay, mà cuối cùng là bị vọng tưởng nó dắt. Chỗ này tu từ cái chỗ này, từ căn bản cấm gốc là từ nơi cái ý mình phải định tĩnh nó, và hết sức thận trọng cái miệng của mình. Mũi tên độc bắn cho người đó chết, nếu họ chữa được thì sống, không thì họ chết một thân mạng thôi. Còn một cái lời nói đó làm cho họ buồn, có thể họ bực tức, họ đọa địa ngục, thì cái tội này lớn cực kỳ. Cho nên trong bốn cái giới đầu tiên, giới uống rượu, giới tướng không thọ, không phạm rồi. Còn là giới thứ năm là giới tướng, không có uống rượu là không phạm, mình không thọ là không phạm, uống thoải mái nghe. Nó đều nó mất cái hạt giống trí tuệ mình thôi. Còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo thì đây là giới tướng, giới tánh đó. Và uống rượu là giới tướng, mà cái giới tánh này không thọ cũng phạm. Mà trong bốn cái giới này thì cái giới mà khẩu cũng như là lưỡng thiệt, rồi ác khẩu, rồi nói lời lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, thì cái miệng mình dễ phạm nhất trong ba giới kia. Ví dụ sát sanh mình cũng phải đến lúc nào mình có cơ hội mình mới giết được con gà, con vịt, hoặc mình mua thịt về mình ăn, đâu phải là ăn liên tiếp tục nhét cái này cái họng được đâu. Còn cái chuyện hành dâm thì cũng phải đến giờ đến giấc, chứ còn đâu phải là nó làm liền liên tục như cái miệng mình đâu. Phải không? Còn trộm cắp phải có cơ hội chứ. Nhưng mà cái gì là cơ hội lớn nhất? Cái này. Đó, nó chết á. Có cái câu chuyện nó cười. Cái ông chồng ở trong nhà ông nói nhiều lắm. Cái gì nói đây là có mấy bà nói nhiều lắm, tự hiểu đó nha. Chị mấy bà hầu như ai cũng có chuyện này. Hai vợ chồng nói nhiều lắm. Nói suốt ngày à. Ví dụ người nói người im lặng thì ai sao cãi nhau được. Ông nói đã rồi ông mệt ông đi ngủ. Có nhiều nói tôi nói hoài mà sao bà không nói gì. Chứ tôi biết nói gì đến đâu giờ, tôi nên biết niệm Phật là thôi, ông nói gì tôi hoan hỷ thôi. Thì thôi hết, ông kia hết liền. Còn hai người mà nói thì cứ nói hoài thôi, có tranh có giặc để mà hai người lên trên võ đài thì một ông kia thôi tôi không quýnh nữa, tôi không đủ khả năng quýnh ông nữa, thì có quýnh lộn nhau được không, làm gì quýnh được. Hai người quýnh thì nó mới quýnh nhau, chứ mỗi người quýnh rồi ông kia ông nằm em nó quýnh gì nữa, quýnh vài cái rồi thôi chứ. Nói chuyện cũng vậy, Thì hai vợ chồng kêu nay mình đã chuẩn bị có đứa con nó hàng xóm đi qua, đứa con gái nó đi qua để coi dạm hỏi coi nhà cửa đồ, thường trước khi đám cưới phải đến coi nhà cửa để dạm hỏi coi nhà cửa làm sao, muốn đang hỏi đói được mà. Cái ông chồng cũng nói tôi cũng ngại, cái bà hàng xóm cái nhà đó họ cũng nói nhiều lắm, tôi lên tôi không biết nói gì, thôi bà đi. Cái bà kêu thôi ông đi. Đàn ông đôi khi nhiều lúc vụng về, thôi đàn bà lết đi. Thì bà cũng chịu, nhưng bà mới nói tôi cũng sợ nói nhiều, ông cột giùm tôi cái sợi dây vô cái chân nha. Khi tôi ở sâu là họ nói gì nói, ông giật cái là tôi nói một cái nha. Chứ còn không mà lơ tơ mơ là mà tôi mà nói nhiều quá là coi chừng họ thấy nhà mình không có môn đăng hổ đói mà. Thì cuối cùng ông chồng kêu được, ông ở sâu. Thì hồi xưa nhà nó trống trải, rồi gà dịch nó chạy tùm lum, chó má rồi nó chạy tùm lum mà. Thì cuối cùng cuối cùng cái đang vô ngồi trong nói chuyện là đứa con gái rồi mọi người ông giật cái bà nói một cái, nó đổi lâu 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 canh canh giật cái bà nói một cái khiến con chó đi ngang qua nó dướng sợi dây, nó dướng sợi dây vô cái nó dính vô sợi dây, nó giật bà ấy rồi ông vừa ông giật từ từ trời ơi cuối cùng đó tôi có giật đâu, con chó nó dướng sợi dây cho nó dướng sợi dây không làm chủ được nữa, phải nhờ người khác để cầm dây. Cho nếu con chó nó giật nó nhảy gì đó mà mình không có làm chủ được thì có gì đó. Ý muốn nói trong này có mấy bà gặp thầy là nói thầy không biết, nghe thì cái đầu thầy đơ cứng luôn, không biết bà nói gì luôn, gì nó quá điên loạn. Thì cái người này khi họ niệm Phật, họ quay vô trong, họ giữ câu Phật hiệu, cái miệng của họ không có một lời nói đúng sai phải trái là vọng tưởng hết. Thì người này niệm Phật có kết quả liền, đúng không? Thời gian đâu mà để họ nói, mang rác vô đây xả, nói qua cái bếp mình cũng nói qua, bếp nổi lắm. Cái người mà ý họ không thanh tịnh, không nhiếp thủ Phật hiệu thì để nó rong chơi, nó không nói là chuyện lạ. Giờ thầy tánh đọc cái lá thư này, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Âm Bồ Tát là cổ Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong Văn Sao Tâm Biên. Tổ Sư Ấn Quang khai thị Đại Thế Chí là vị cổ Phật, pháp ngữ khai thị những thánh đẳng đức Phật Thích Ca tại thế, tại thế giới Phật giáo Cư Sĩ Long, trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 4. Thưa chư vị, ngày hôm nay Phật Thích Ca đản sanh, vì sao Đức Phật dẫn sanh trong nhân gian? Không điều gì chẳng nhằm nêu gương cho chúng sanh trong đời mạt. Kinh Pháp Hoa dạy, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong thế gian. Đại sự chính là khai thị ngộ nhập trí kiến Phật. Chúng sanh vốn có Phật tánh, nhưng nó bị mê mất bởi nghiệp, cho nên dùng giới định huệ tu trì để quay trở lại cái sẵn có. Nhưng chúng sanh cận cơ bất nhất, pháp môn liệu sanh thất tử, siêu phàm nhập thánh chẳng dễ tu trì, chúng sanh chưa dễ gì đảm đương được. Do vậy lại đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thích hợp cấp ba căn, thô tóm trọn vẹn lời căn lẫn độn căn. Ấy là vì dùng một pháp niệm Phật cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, là chỗ quy túc của hết thảy pháp môn. Hành giả chứ tưởng mình đã triệt ngộ thì không cần phải nương vào pháp môn này để tu tập. Nếu vậy, sợ rằng nói đến chuyện liệu sanh thất tử, siêu phàm, nhập thánh sẽ chẳng dễ dàng đâu. Người niệm Phật phải sanh lòng tin, phát nguyện, chỉ danh hiệu Phật nguyện sanh Tây Phương. Không có lý nào đi bỏ ba món tính nguyện hành được. Chỉ cần lòng tính sâu đậm, nguyện thiết tha, chỉ cần phải đặt đến nhất tâm bất loạn, đều có thể đương theo hoa đợt tiếp dẫn của Đức Phật vãng sanh Tây Phương. Nếu là bậc đại triệt đại ngộ mà lại còn niệm Phật, thì chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn phẩm vị càng cao hơn. Tham thiền chỉ quan tâm dạy người, dạy người tham phải chú trọng vào khai ngộ. Nhưng khai ngộ rồi, nếu đoạn sạch được phiền não thì tốt, nếu không sợ rằng chưa dễ gì nói đến chuyện liễu sanh thất tử, siêu phàm nhập thánh đâu nhé. Lại có kẻ chỉ chú nói thành Phật ngay trong thân hiện tại, nhưng thành Phật ngay trong thân hiện tại bất quá chỉ là có thể thấy được vị Phật nơi tự tánh, chứ hoàn toàn chưa chứng được quả vị Phật. Kẻ chỉ chú chẳng hiểu giáo lý, chẳng trồng giới hạnh, chỉ mong đắc thần thông. Do cái tâm dũng mạnh ấy sẽ khiến cho quán thân trong bao kiếp nhiều đời hiện tiền dễ dàng bị ma dừa. Nếu dùng cái tâm như thế để tiêu trừ tội chướng, giúp sức cho việc tu trì, vẫn cần phải niệm Phật thì mới ra mới có cảnh giới tốt đẹp được. Hơn nữa người tu hành chưa nên, chưa đắc đã nói là đắc, chưa chứng bảo là chứng. Đấy là phạm vào giới đại phòng ngữ, tuyệt đối chớ nên phạm. Xưa kia có vị cư sĩ ít nói đã đắc quả A-la-hán. Có người hỏi đã đắc quả sao không hiện một chút thần thông biến hóa, nhưng rốt cuộc hắn ta chẳng thể làm được, mà phiền não cũng chọn chẳng thể trừ được. Hả có bậc A-la-hán nào chẳng trừ được phiền não ư? Chư vị đừng có rẻ pháp môn niệm Phật. Quán âm thế chí đều là cố Phật thị hiền, văn thù phú hiền là đại Bồ Tát vẫn cầu sanh tịnh độ. Lũ phàm phu bọn ta há nên có rẻ? Pháp môn niệm Phật là biến cả của hết thảy pháp môn, chứ những pháp môn khác giống như ngồi trạch nhỏ nhoi chẳng thế nào sánh bằng được đâu. Chứ vì phải thực sự vì sinh tử phát Bồ Địa Tâm. Người đời học Phật thường chẳng chân thật, họ mong muốn hiểu thông suốt kinh điển, nghiên cứu tìm tòi học hiểu nghĩa lý, chẳng qua chỉ nhằm mong trở thành bậc đại thống gia mà thôi. Bậc đại thống gia đọc được một tầng phiền hoặc sợ chẳng dễ dàng đâu. Hiện thời pháp sư Lý Nhàn đang giảng triệt ngộ thiền sinh luật tại Giác Viên Tịnh Nghiệp Xã, chư vị nên thường xuyên đến đây nghe. Đối với pháp trì chú của Mật Tôn, ứng quan trọng nghĩ là nên nhờ vào đấy để tiêu trừ tội nghiệp, đừng nên lầm lạc cầu thần thông. Kính mong mọi người hãy lưu ý tiếp nhận lời hẹn của Nam Tăng pháp tâm niệm Phật. Cổ nhân đã nói nắm tay lôi theo đi chẳng được, phải nhờ người khác lôi kéo thì phí lý quá. Mong chư vị ai nấy đã sẵn có Phật tâm thì hãy thật thà niệm Phật. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật. Nhưng mà vì sao hai vị cổ Phật này lại về Tây Phương? Hai vị Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, Văn Thù Võ Hiền cũng về Tây Phương. Vì cái cảnh giới này nằm trong hoa tạng, thì Phật Bồ Tát đã chứng được hoa tạng pháp thân. Và cảnh giới hoa tạng đó là cảnh giới dành cho Phật. Mà trong cảnh giới hoa tạng có thế giới cực lạc, thì các ngài ở trong hoa tạng tức là ở trong cảnh giới cực lạc luôn. Vì vậy cho nên thành ra các ngài vào trong cái hoa tạng thế giới á, thì giống như là một cái tỉnh Lâm Đồng đi. Nhưng mà cái thành phố Đà Lạt đó là thành phố mà phồn hoa, thành phố trung tâm trong một thành trong tỉnh Lâm Đồng. Ví dụ ở Sài Gòn đi, quận nhất đi, hoặc thủ đô là Hoàng Kiếm, tức là cái quận trung tâm đó đi, thì cái quận trung tâm mà cái thành phố Đà Lạt phồn hoa đó là Tây Phương Cực Lạc. Còn tỉnh Lâm Đồng đó là một cái bao quát lớn của thế giới hoa tạng, chư Phật ở trong đó. Cho nhiều người, người ta nói tu để chứng đắc về thế giới hoa tạng thì gặp là được rồi, chứ cần gì về cực lạc để làm chi. Mà tu để chứng đắc, để thành tựu mà đi vào cái thế giới hoa tạng á, thì phải trải hằng hà sa số kiếp rất lâu, và nhiều lúc mình cũng không thể thành tựu được. Nhưng mà khi trong một đời này về tới cực lạc thì mình đã dạo chơi trong cái thế giới hoa tạng đó được. Cũng như ngày hay ví dụ đó, uống nước trong biển cả, đã dùng nước trong sông rồi, đã đến điện Hàm Nguyên. Điện Hàm Nguyên là thành phố Đà Lạt đó, thì còn hỏi Trường An chi nữa. Trường An đó là một cái tỉnh Lâm Đồng. Đã về Tây Phương Cực Lạc, tức là nằm ở trong thế giới hoa tạng và trung tâm của thế giới hoa tạng. Điều này Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Nói như vậy để những người mà họ tu giáo, tu thiền, tu bạc, tu những pháp môn khác, họ không có chê bai tịnh độ được. Kinh khủng chưa? Và về thế giới hoa tạng và đi vào trung tâm phồn hoa đô thị, đó là Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì những cái tinh túy của những thế giới hoa tạng, của những thế giới Phật là Phật Di Đà, đem những cái tinh túy đem về xây dựng một cái thành phố phồn hoa đô thị Cực Lạc là siêu việt. Cái này mình không có nói quá đáng đâu. Cái này là đã uống nước biển cả, đã dùng nước trong sông là cái chỗ này, cái ý này. Đã đến điện Hàm Nguyên còn hỏi Trường An chi nữa là cái này. Đã đến Cực Lạc thì hỏi hoa tạng chi nữa. Ý vậy, rất sâu. Vậy cho nên thành ra là hôm nay thì thực sự chúng tôi mới coi lại, mà Tổ Ấn Quang nói đâu phải cái chuyện nói lừa bịp mình, mà nói muốn nói gì nói, không có mà cô mà nói đâu. Cái này Ngài lục ra trong Kinh Tạng, và Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí rồi thì Ngài nói làm sao mà chặt được nữa. Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, thì những lời này là đều những lời của cổ Phật, của Bồ Tát Đại Thế Chí. Hết sức là phải cung kính trân trọng, đừng xem thường những người. Lúc trước chúng tôi năm 2013 mà gặp được Gia Ngôn Lục là phải nói 3 năm ở tại nhà và cung kính cúc cung, phải nói là tận tụy, nhưng mà cuối cùng không gặp toàn bộ văn sao để biết cuộc đời của Ngài. Cuối cùng nó xuất ra, nó sổng, nó chạy thôi, như ngựa quan luôn. Đi hết chùa này, chùa nọ giảng, đi hết nước này, nước nọ giảng, mà trong nhà mình thì rối beng, không tròn cái bổn phận trong nhà, đi làm chuyện người ta. Trị tề gia chưa được mà đòi trị quốc bình thiên hạ, làm gì có chuyện đó. Coi lại đi, nhà mình phải làm cho gọn gàng, tươm tất, an ổn, rồi mình mới nói đến cái chuyện bên ngoài chứ. Thất bại rồi, không có bộ văn sao, thực sự là mình làm nó chật lắc, nguy hiểm vô cùng. Rồi lúc trước chúng tôi hay giới thiệu Hòa Thượng Tịnh Không là thấy đây là vị Bồ Tát. Mình tưởng là mình ngon men đi theo đường lối của Ngài, cũng đi giảng nước này nước nọ, tỉnh này tỉnh nọ đồ ngăn. Cuối cùng là lực tu không đủ, hàm dưỡng chưa trở thành pháp khí. Pháp khí nghĩa là người ta đã vô đại định rồi đó. Như Hòa Thượng Tịnh Không là đại định rồi, còn mình chưa có một chút tiểu định, nó giật một cái là lên bờ xuống ruộng thôi. Thì bây giờ chúng tôi phải nói lại, trở lại cái bộ văn sao, đi từ cái nền tảng này trước. Học những cái gì giáo dục trong gia đình, bảo thân tiết dục, lời cổ thánh tiên hiền, tinh sâu nhân quả, hàm dưỡng 20 năm đi. Phải như vậy đó. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói chung quy về cái việc đó là phải đoạn nghi sinh tính. Hồi nãy giờ mình nói như vậy là để mình không còn nghi ngờ về pháp môn tịnh độ nữa. Là có nhiều người ta mới nói cái điều này. Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng hiển bóng bọt, vì thế cảnh ta bà là hiển, mà cõi cực lạc cũng là hiển. Sao không đi vào ngay bản tâm, đi vào bản trong tâm thường trụ, còn cầu về cảnh hiển làm chi? Những người tu thiền hay nói những câu hỏi này, hay những người họ tu đọc những kinh giáo sâu, họ nói điều này đúng. Phật nói cảnh cực lạc cũng là có hình, hữu hình là hữu hội là huyễn, rồi cảnh ta bà cũng là huyễn, địa ngục cũng là huyễn, cảnh bồ tát cũng là huyễn, đã là cảnh đều là huyễn hết. Nhưng mà nếu ai chưa chứng được như huyễn tam muội thì vẫn thấy cái huyễn nào là ít, cái huyễn nào là lâu, cái huyễn nào là lâu, cái huyễn nào là nhanh. Ví dụ hiện ở ta bà này tuổi thọ nó cũng là huyễn đúng không, mà lại có 100 năm, 60 năm. Còn ở cõi cực lạc cũng là huyễn, nhưng mà tuổi thọ họ vô lượng tuổi, họ thành Phật, thừa thời gian ở thành Phật cũng là huyễn. Nhưng mà huyễn đó là để phàm phu và chính giới về tu để thành Phật đủ thời gian. Còn huyễn ở cõi này nè không đủ thời gian để mình trở thành thánh, thì ở đây nguy hại quá. Cái này là cái câu hỏi ở trong niệm Phật thập yếu và Hòa Thượng Tịnh Tâm lấy những lời của tổ ra trả lời nè. Bây giờ ông cứ nghĩ đi, ông ở nhà ông tu không được, gia đình ông không phải là một gia đình đàng hoàng, vợ thì không có chịu làm ăn, rồi ăn chơi xe xua coi như là lãng phí của cải, không dạy dỗ con cái, ngồi đầu đường xó chợ và không có một cái tư cách của một con người. Ông dạy gì cũng không được, con cái thì phá phách hư hỏng, ông không chịu nổi, ông muốn tu quá rồi. Thì ông ở nhà ông tu không nổi đi, ông không cách nào ông tu nổi, thì ông phải tìm một cái cảnh thanh tịnh, hoặc chùa chiền, hoặc đến gặp một vị thầy, hoặc một cái cảnh nào đó nó không có ồn náo đô thị, thì ông mới có thể ông tấn tu đạo nghiệp được, ông mới có thể an ổn được chứ. Đó cũng là ở trong Ta Bà huyễn, mà cái huyễn ở nhà ông nó khác với huyễn trong chùa, nó khác với cái huyễn ở trong cái cảnh thanh tịnh, nó khác chứ. Phàm phu thì phải nương cảnh huyễn, nương huyễn, nương cảnh huyễn mà gì, mà tu luyện cái chân tâm của mình. Mà cái cảnh huyễn ở Tây Phương Cực Lạc không phải huyễn như phàm phu mình nghĩ là trăm tuổi cái chết đâu, không có à. Ông lý luận cái chuyện này đúng là cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng là hữu hình, là phải hữu hội. Mà hữu hội với những người bên Tây Phương Cực Lạc là cái thời gian dư cho họ để họ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi họ đi cảnh giới khác, thì hội so với họ là không còn với họ thôi, nhưng mà vẫn còn lại cho những người họ tiếp tục họ tu. Còn hội cái cảnh này khi mà mình bỏ báo thân này đi là thế giới này là hội rồi đó, tuy rằng còn nhưng mà đối với mình là hội rồi, nhưng mà tiếp tục mình chui vô trong đó mình đọa lạc là trở thành thế giới này nữa, gọi là thối chuyển luân hồi, nó khác hẳn với Cực Lạc. Tại sao ông phô bì như vậy? Trời, câu hỏi này hay, coi kỹ, câu hỏi này rất hay. Hầu như mình không hiểu, mình cứ ô Cực Lạc cũng là thế giới hữu hình hữu hội mà tất cả cái gì có hình tướng là đều như sương như lộ, nó không có phải là thiệt. Nhưng mà cái huyễn ở Ta Bà này nè là do vọng tâm của con người, nghiệp báo con người sanh ra, gọi là ngũ trực. Còn bên Tây Phương Cực Lạc là từ nơi chân tâm của Phật Di Đà biến hiện ra, nó khác hẳn. Cho nên thành ra cái việc mà để cho mình lý giải những người họ tu thiền họ không có thiện căn, những người họ tu pháp môn khác để họ vô tịnh độ cực kỳ khó. Bây giờ họ cứ nghĩ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật như vậy nó quá dễ, nó quá đơn giản đi, mà về Cực Lạc họ không tin nổi. Đơn giản quá, cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói trong kinh A Di Đà, pháp môn này là pháp môn khó tin, và rất khó tin, cực kỳ khó tin. Mà họ chưa đi sâu vô chứ thực ra đâu phải dễ đâu. Nếu mà niệm Phật đầy đủ tín nguyện là phải phát xuất từ nơi cái tâm thanh tịnh của mình chứ. Và nguyện niệm đến danh hiệu Phật là phải thuần nhất không tạp nữa này chứ. Rồi phải làm thêm những cái công đức, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, lòng từ không giết, tôn kính sư trưởng, làm 10 điều thiện, tất cả những hạnh lành phải làm, chứ đâu phải đủ thiện căn phước đức, đâu phải là đơn giản đâu. Chưa đi vào tâm chỉ và chưa học tịnh độ, cho nên thành ra khoe khoang khoác lác, nói càng bậy đọ lạc chết. Chúng tôi nói đây là để củng cố niềm tin cho mọi người. Mình tu chưa được, chưa đến nơi đừng có bác, cổ Phật mà còn về kìa. Quan Âm Thế Chí là cổ Phật mà còn phải về Cực Lạc. Thì bây giờ chúng tôi nói đến cái phần mà Tổ sư Ấn Quang ngài có nói, chúng tôi đọc vô chúng tôi giật mình. Cổ Phật Bồ Tát Đại Thế Chí mà khiêm tốn như vậy này. Quang cực tầm thường, kém cỏi thiếu học vấn. Ghê đi. Mình học mới có bơ loa bắt lót, mới có sơ sơ, ta đây là gì đó. Bữa có ông đó, ông kêu ổng là gì, bác sĩ, tiến sĩ gì. Mình nghe đau đầu chết luôn. Lấy toàn là cái giả danh, cái diễn tuồng để mà đi khoe khoang, thiệt tình nó si dại. Nó quang cực tầm thường, kém cỏi thiếu học vấn, nhưng thực sự giữ được cái thái độ chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ văn tự của kinh giáo tri thức. Nếu ông chịu tin tưởng, hãy dốc sức nơi pháp để thực hiện, dễ được thành tựu. Nghĩa là ông này ông hỏi, ông kêu sao ông bị những pháp môn khác xoay chuyển ông quá đi. Rồi những kinh giáo thấy coi một biển trời mênh mông đại hải luôn, Kinh Kim Cang thì nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả có tướng ta bà cực lạc là hư vọng hết. Nhưng mà ông này là thông minh lắm nè, ông viết thư là Ấn Tổ thấy thông minh, cho nên Ấn Tổ bổ cho một gậy là tôi là tầm thường, thiếu học vấn thôi, nhưng mà tôi là tinh Pháp Môn Tịnh Độ, không ai thay chuyển tôi được. Còn ông á nghe, học cho cố cho giỏi vô, cuối cùng bị người ta thay chuyển. Ông coi ông thử ông ra gì. Vậy những người hồi xưa dùng bút pháp rất hay, rất tinh tế, không chửi vô mặt, nhưng mà cái này nó đâu còn hơn chửi, không đánh roi đào nhưng mà đâu còn hơn thiến, đúng không? Mấy con chó thiến nó kêu dữ lắm. Cái người hồi xưa họ dùng cái bút pháp rất hay. Tôi là ngu dốt, tôi là kém cỏi, tôi là tầm thường, thiếu học vấn, nhưng mà không ai sai chuyển được tôi. Còn ông là học vấn nhiều, đa thông đa tài, bác học gọi là ta đây gọi là thông gia ngang, cuối cùng bị người ta thay chuyển. Là bởi vì ông thiếu thực hành, ông chỉ phô trương khoác lác cái bề bên ngoài, thấy chưa? Cái cách này vậy đó. Mình giờ thôi là ngu phụ cứ niệm Phật đi, niệm Phật đến một tâm một lòng không loạn đi. Còn mấy anh nghiên cứu nhiều quá, anh loạn anh phiền não cho coi. Đó. Dầu cũng loạn phiền não theo dầu. Cái ông công công trong phim Vô Tình Ý mắc cười quá. Anh có 5 đứa con anh dạy, anh là làm quan đồ, nhà cửa nhìn thấy trời ơi lầu đài gác tiếng đồ ngon lành ngay. Làm tới ông hỏi Vô Tình Ý, tôi có điều này muốn hỏi. Kêu vâng, được cứ việc hỏi đi. Tôi sao mà tinh thần nó bắn loạn dữ quá, cũng có học Phật mấy năm nay. Cái cốt truyện chỗ này là Hòa Thượng Tịnh Không đưa vô nè, chứ không thấy trong cái câu chuyện Vô Tình Ý. Nhưng mà Hòa Thượng đưa vô chỗ này nè, tôi học mấy năm nay rồi, đại khái là ông không thiếu cái gì, tiền của vợ con, rồi con nuôi con ruột đầy đủ hết trơn rồi, nhưng mà sao cái tâm nó tán loạn. Ông Vô Tình Ý sẵn lúc đó là ông xuất chiêu được rồi. Ok, bây giờ bước đầu phải làm cho tâm ý mình lắng xuống thanh tịnh, tiếp tới niệm A Di Đà Phật gì đó, chỉ ông đó đó. Tiền của nhiều vẫn bất an, địa vị cao vẫn bất an, vì một trong lòng đang bị rối loạn, không có phương pháp gì kiềm chế được. Bước đầu ông phải làm cho tâm ông nó lắng xuống, đừng còn tạp niệm tham sân si mạn nghi ái dục, những ý niệm vẫn đục, đừng cho nó giấy khởi. Bởi vì mình muốn cho nó giấy khởi nó mới giấy khởi, chứ không muốn làm sao nó giấy khởi. Nó vừa dở khởi niệm lên, mình đừng cho nó giấy khởi thì làm sao nó giấy khởi. Rồi bắt đầu mới dùng câu Phật hiệu để mà niệm. Cái gốc từ nơi phải làm cho ý tịnh vô nhiễm chứ. Rồi bắt đầu dùng câu Phật hiệu để phục nó. Chứ ý không tịnh và cứ nhiễm mà niệm câu Phật hiệu thì cực kỳ khó. Thì muốn cho ý được thanh tịnh không nhiễm, ý tịnh vô nhiễm thì phải có môi trường, phải có biện pháp, phải có để mà mình hàm dưỡng tu tập nó. Thấy không? Đó, ông quan công công rồi mà cũng phải hỏi ông Vô Tình Ý, ông nói kìa, hay cách này hay, để tôi dùng. Một bước ra một cái là có việc thiện làm liền, và làm được thiện ngay tức khắc, giúp đó là thượng thiện đó nghe. Đó là giúp đó là bậc coi như là phước báu của bậc thượng đó, để cho người đó thoát ly sinh tử đó. Không những dạy cho 5 đứa nhỏ học con ổng mà dạy cho ổng luôn. Không được phải đơn giản. Bây giờ thấy ông này cái tướng ông quá tự tại luôn. Hỏi ổng gia cảnh sao ông kêu được. Không nói gì cái chuyện nghèo khổ nữa trơn. Ghê không? Nên thành ra là thời xưa họ, cái cách họ là phải để người khác đến đường cùng hỏi, bắt đầu người này mới nói. Còn mình vô ngồi nói chuyện là nói bu lu ba la, nói đã đời luôn. Cuối cùng không có được thọ dụng bao nhiêu hết trơn. Là cái người đó không phải là học trò, họ không muốn cần hỏi, nói để làm gì nó thừa lời. Cái cách của ông Vô Tình Ý này rất hay. Cái phong cách của ổng khi bắt đầu cải đổi được cái cuộc sống của ổng, vận mạng của ổng bắt đầu cải đổi rồi, tu thân của ổng đã đạt rồi, rồi bắt đầu là nhìn thân tướng ổng khác, đi cầm cái bánh dắt cái giỏ đi rất tự tại. Trong ông này hay thiệt không, ông đi lên để mà kinh thành kinh đô để ông thi hương á, mà ông đi cầm cái bánh ông ăn, ông nghe chim hót rồi ông vui vẻ. Còn lúc trước mình ổng thôi mua con gà và chạy sướng xa sướng sở mà mua cũng không được, móc túi mất. Hay thiệt, cái diễn viên này đóng đúng cái bản chất của một con người nghèo khổ bần cùng dốt nát, nó có cái vai của họ, rồi cái người mà thông minh rồi xấu ác cũng có cái vai của họ, rồi đến khi họ tâm họ thuần tịnh thuần thiện rồi gương mặt họ cũng hiện ra. Hay như vậy, diễn viên đóng rất hay. Giờ nói qua bên cái việc mà phải làm cho ý tịnh vô nhiễm, thì người này phải là bậc quân tử, gọi là chánh nhân quân tử. Mà khi đã là họ nhận họ là chánh nhân quân tử rồi đó, thì họ không có thể làm cái chuyện càng bậy giống như là tiểu nhân hạ ngu bất tiếu nữa. Giờ trước khi nghe cái chuyện chánh nhân quân tử thì nghe cái câu chuyện này trước nha. Chuyện này hay. Cái thời bên Trung Quốc có cái tỉnh Triết Giang, thì có cái ông này, ông tên là Chi Lập, Chi CH Chi Lập. Ông con của một vị quan mà chuyên về cái việc mà xử tử hình, những cái án tử hình. Thì ông cha của ông Chi Lập này là làm quan về cái việc lo cái án tử hình. Đến người bắt đầu ra pháp trường để giết thì ổng là người, và ổng là người lo về cái án này. Thì ông Chi Lập này là người con, và ông quan này tuy rằng ổng làm cái án này nhưng mà ổng rất là liêm khiết, ổng rất là tốt, ổng thương người. Thì có một anh chàng đó bị oan, bị bắt nhốt, và oan đến mức độ là cái anh chàng này là phải chết rồi đó, treo án tử hình rồi. Thì cái anh chàng này anh biết có một cái gia đình con của ông quan là anh Chi Lập này là có nhân hậu nhân từ rất là tốt, có thể cứu ổng được. Sau rồi bắt đầu bà vợ vô thăm, chuẩn bị chết rồi đó nghe. Bà vợ vô thăm thì bà mới nói như mày: em à, anh chắc không sống nổi, chỉ có một người duy nhất cứu anh. Hỏi ai vậy? Cái ông Chi Lập, con của một ông quan về coi án tử hình thì ông này cứu anh được. Nhưng mà nhà mình cũng nghèo, không có tiền để mà chạy trọt, thì em phải về chuẩn bị thức ăn rượu đồ này nọ, xong rồi mời ông đến. Và em phải nói rằng anh nhờ em nói lại với ông cứu anh giùm. Anh là người oan nhưng mà không có chỗ nào kêu oan hết. Và em phải có bằng lòng giúp giùm anh là em phải chăn gối với ông đi. Thì mình có hết lòng chân thật như vậy, ổng chịu không chịu gì tùy ổng, mà em hết lòng nói anh muốn như vậy để cứu. Chứ gia cảnh mình không thể nào có thể đủ tiền để mà đút lót, mà ông này cũng không cần, nhưng mà em làm như vậy đi. Thì bà vợ khóc, bà vợ bằng lòng. Về cũng rượu chè rồi coi như là thức ăn đồ này nọ mời ổng tới, Chi Lộc ổng tới. Thì khi ổng tới thì bà này mới trình bày hết sự việc: bây giờ ông chồng em bị oan vậy đó. Thì chồng em cũng nói em có thể chăn gối và có thể là ở với anh để đáp lại tấm lòng của anh, để anh giúp giùm chồng. Ông này cũng nghiêm mặt, nói chuyện này không được. Cô có chủ có chồng, nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ giúp, nhưng mà tôi không làm chuyện này. Ghê không? Xong ông đi về, ông lên ông nói với cha ông mới đem ông này ra bắt đầu truy quét kiểm tra đồ lại hết, đúng ông này oan, thả về. Khi thả về rồi, hai vợ chồng mới mang đồ đạc, rượu chè, tiền bạc, đồ cũng có bao nhiêu hết, đồ qua tặng ổng cũng không lấy, và mới nói cái ơn ông lớn quá, cứu mạng. Không có ơn nào lớn bằng ơn cứu mạng mà. Ơn cứu mạng là ơn lớn nhất. Ví dụ bây giờ mình thiếu tiền, người ta cho mình thì mình có tiền mình xài, không mình làm ăn trở lại, nhưng mà mất mạng rồi thôi, giờ làm gì nữa. Đứt mạng rồi, hết mạng rồi. Thì cuối cùng kêu em có một người hầu cũng như người em trong gia đình cũng xinh xắn và giỏi giang lắm. Thì thôi nếu mà anh thấy được thì nó ông Chi Lập này, được thì thôi nhận người đó về để làm vợ. Thì ông kêu cái chuyện này được, cô này chưa có chồng thì chuyện này được. Mà ông này cũng rất là hay, không phải là cầm môn đăng hổ đói, là phải là gia đình mà phải là giàu có học quan với nhau họ mới cưới với nhau nha. Mà thấy cái người này trong gia đình, người này quá thực lòng, quá tốt, thì em của bà này cũng là người tốt, cho nên thành ra họ chân thật họ nhờ như vậy. Thì ông thấy gia đình là gia đình tốt, không còn giàu nghèo,
ông mới mang lễ vật tới để mà ông cưới cô này về. Ông cưới cái cô em của cái cô mà có ông chồng mà chuẩn bị mất. Ông cưới về, ông sanh ra một đứa con. Thì ông dạy dỗ cho đứa con này lớn lên và học thi đậu vào Hàn Lâm huyện. Thì ở trong Liễu Phàm Tố Hứng nói, cái con người mà làm quan, con người mà có chức quyền, con người mà có tiền bạc, có địa vị đó, mà không tham dục, đây là thánh hiền, là quân tử, là chánh nhân. Đó là người chánh nhân quân tử. Còn Phật tử, Phật đã cấm cái giới này. Câu hỏi ông này quá lớn. Chồng đồng ý cho, mình có công có thể cứu được thì thôi, cái chuyện ăn nằm là chuyện dục tính chúng sinh, mà ai không thích chuyện này, ổng không chịu. Thì ngũ phước lâm môn. Ngũ phước là gì? Ngũ phước lâm môn, thứ nhất là trường thọ. Ông này sống rất thọ, trường thọ. Trường có nghĩa là dài, thọ là tuổi thọ. Như vậy trường thọ chính là số mệnh tốt, không chết non chết trẻ, mà trái lại sống lâu bất niên giai lão. Ông này được phước trường thọ, chỉ một giới này thôi giữ được cái phước trường thọ. Vì sao ông này giữ được? Lắng nghe nè, không, từ lúc còn nhỏ cha mẹ đã dạy không được quan hệ bất chánh nhiều đó hả. Thì khi mà không nghe đến điều này rồi thì trong tâm tưởng ổng cũng không có. Mà khi trong tâm tưởng ổng không có thì sao? Thì bên ngoài là chuyện thừa, không quan trọng, không cách nào dụ dỗ được họ. Chỉ riêng một chuyện này thôi là thành quân tử rồi. Chuyện này là chuyện gì? Là bậc quân tử, chánh nhân lưu lại sử sách. Còn nếu mình là người tu hành để mà đoạn được mà vãng sanh nữa thì thôi rồi, thành Phật như không. Và ông này được cái phước thứ hai là ông giàu. Ông làm ăn đâu chúng đó, con ổng dự vào Hàn Lâm huyện. Và con ổng là một người, cũng là người tốt luôn, cũng là chánh nhân quân tử luôn, không có tà dâm. Là phú quý, thứ hai của cái ngũ phước là phú quý, là trong phú hộ, chỉ sự giàu có, sung sướng. Quý là quý giá, phú quý xuất hiện trong ngũ phước với nghĩa mong ước một cuộc sống vật chất đầy đủ, tiền tài dư giả, địa vị trong xã hội. Con ông này dự trong huyện Hàn Lâm huyện là địa vị và nhà cửa đầy đủ của cải, vật chất là phú quý, từ người cha mẫu mực là chánh nhân quân tử. Trong xã hội này ai làm được không? Không được. Không được, chuyện này họ làm không được. Vì sao vậy? Không ai nói cái họa này và không ai nói cái phước này. Ấn Tổ nói vì sao họ có người mà họ làm được, bởi vì không có người nói cho họ khi là chánh nhân quân tử không có tà tư tà niệm tà dâm là có phước trường thọ phú quý luôn. Mình lý do chứ sao mà nghèo hả ta? Vì tinh thần quá hèn tệ, tâm tưởng quá hèn tệ, hành động quá hèn tệ, cho nên mất phước hết. Ngũ phước không lâm môn mà ngũ họa lâm môn. An khang là khang, chính là sự khỏe mạnh. An khang là mong ước của con người có sức khỏe dồi dào, không bệnh tật. Rồi bốn là hảo đức. Hảo là tốt, đức là đạo đức. Hảo đức chính là chỉ phần tâm con người, một tâm hồn nhân hậu hướng thiện. Trong ngũ phước, hảo đức chính là phúc quan trọng nhất. Suy cho cùng, phúc là kết quả mà đức tạo ra. Tạo phúc đức rồi mới có, tạo đức rồi mới có phúc. Chính vì vậy một người giữ được cho tâm mình trong sáng, hướng thiện nhân hậu là người có phúc đức. Phúc từ đức mà sanh. Nếu người tích được đức là không tà hạnh, không sát sanh, không nói láo, không trộm cắp và không uống rượu, người này đang tích đức. Thì khi tích đức có thì phước theo đức mà ra. Đức là cái bộ gốc, là bộ rễ. Phước đó là lá cành hoa trái. Một cây trổ hoa, ngàn cây thơm lây. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Hương của hương thơm người đức hạnh thì thôi tuyệt. Muốn làm như vậy không? Muốn như vậy là phải có chỗ để mà điêu luyện đó nha các bạn, vài chục năm. Không phải đơn giản đâu. Thứ năm, trung thiện. Đây là một loại phúc rất đặc biệt. Thiện chung có nghĩa là một người có thể nhẹ nhàng thanh thản, không ốm đau về thể xác, không vằn vặt về nội tâm mà ra đi, tức là khi chết thể xác không đau đớn, tâm hồn không vật vã vằn vặt và không vướng bận chuyện của nhân gian, ra đi rất tự tại, gọi là chung. Chung là mạng chung, thiện là họ tích quá nhiều điều thiện cho họ ra đi rất an vui, gọi là chung thiện. Còn nghịch lại với ngũ phước thì là gì? Thứ nhất là không phải chung thiện mà gọi là ác chung. Ác chung là gì? Lúc lâm chung cảnh ác hiện ra, lời nói ác lúc mình đã nói rồi nó thâu trong đó, giờ nó phát ra, ý nghĩ ác phát ra, ác trong đó, nói chung là sát đạo dâm dối, ý tham sân si. Thì ác chung lúc chết gương mặt họ cắt căng không vui vẻ, họ khổ đau, họ rên la, họ quằn quại. Tuy rằng đó là một người đang tu là đầu tròn áo vuông luôn, mà hình thức là tu mà tâm không tu thì vẫn bị ác chung luôn. Chết chưa? Chỗ này là sâu sắc. Thì nhìn hậu vận họ, lúc còn sống họ giấu được hết, họ giấu được hết, họ làm ác họ giấu được hết. Ấn Tổ nói cái chuyện còn sống là giấu hết tất cả tội lỗi được, mà lúc chết không bao giờ giấu được, hiện ra các căn hết. Lê lưỡi trợn mắt quằn quại đau đớn, tự hại họ, hại họ. Nhưng có người này bình thường, lúc bình thường họ là sống như thế nào? Hơn người lắm lướt, hại người hại vật, bất kính bề trên, không thương người không thương vật, hại người hại vật, bất kính Phật tổ bề trên, không tôn trọng sĩ trưởng, cha mẹ họ quét hết, không có thương yêu, không tha thứ, trách cha mẹ, đủ kiểu họ làm ác. Thì lúc đây gọi là ác chung. Và thêm nữa là hảo đức, họ không có một chút xíu công đức phước đức, làm gì cũng thất bại trở ngại hết trơn. Đức không có thì hỏi làm gì mà kiếm cây mà không có rễ, mà cây mà không có tưới bón phân, mà làm gì có trái. Trái chỉ đợi qua cái hàng xóm ăn trộm hả miệng cho nó rụng xuống, trời phù sờ sung rụng chứ làm gì cá trái của cây của mình có. Nó chết queo rồi, nó bộ rễ nó còn đâu nữa. Đâu, cái đức nó không có vuông trồng, thương người cứu vật không có. Thấy không? Mới đầu gặp nhau thương em lắm, cuối cùng về chửi lộn quýnh nhau. Thiệt con người mình nó gian xảo dối trá. Rồi thứ ba, an khang. Mạnh khỏe không có, mạnh khỏe không có, sức khỏe không có, toàn là nghĩ đến cái chuyện dâm dục, trộm cắp, sát sanh, sức khỏe người này điêu tàn luôn. Cho hôm bữa chúng tôi nói về cái việc mà con của ông Lê Trí Toàn, chúng tôi đọc pháp danh Đức Thọ, cái lúc mà đưa ông đi về đó là ngộ nha, ông có phước báu nghe, tự nhiên lúc vô thì mang bịch rồi ung thư cổ đau đớn rồi này nọ, mà khi chuyển qua hết cái thông báo này bỏ đi rồi, cái đứa con ông, hai đứa nhỏ nó không có muốn có chồng, hai đứa cháu á, rồi nó thích ăn chay, cái nó đang nằm hiu hiu trên xe đi về 24 tiếng đồng hồ mà, thế hiu nó thấy ổng, cái rồi ổng nói không sao đâu, nói với bà ngoại ông ăn ổn, nó không có gì đâu, ông mặc áo tràng nhìn ông quan hỷ vô cùng, bước qua một cái thế giới khác, một cái thông khác là ổng không thấy ổng còn bệnh nữa. Nhờ cái phước báu nó chuyển nghiệp hay sao mà cái đâu nhỏ thức dậy, bây giờ nó kể rồi họ mới điện nói bảo với chúng tôi như vậy. Ông này ông có phước thọ đời trước cho nên ông làm bún mà 30 năm mà bán bún bò vậy, mà ông 71 tuổi còn đứa con trai, chúng tôi nói bây giờ nó thay đổi, nếu mà nó thay đổi là có kết quả, chân thì bắt ốc, bắt vít, bắt bồ lon gì đó, bắt inox, rồi nhìn thấy tướng tá quá yếu đuối luôn, nhìn phước thọ không có. Do gì? Do trong mạng đời trước không có, mà bây giờ làm theo cái nghề mà bán bún bò sát sanh với gián tiếp sát sanh với cha nữa, cho nên nhìn sức khỏe ông kia, sức khỏe con yếu dữ, sao ăn bún bò hoài mà yếu vậy? Nó có cái đạo lý của nó vậy. Nhớ trước chúng tôi, nhớ trước chúng tôi trước khi đi tu, mỗi buổi sáng lên là lúc bà cụ bà chưa biết ăn chay chưa biết tu là bà mua cho chúng tôi một bún tô bún bò bự vậy nè, ăn vô mà số ốm nheo ốm nhách, cái bụng to lãi không, trời ơi chết thiệt không. Ai mà nói cho mình cái chuyện này, lỡ mà bà biết ăn chay bà tu hành còn sớm mình đỡ biết mấy không. Mình mà không có vượt ngục đi ra là mình cũng tiêu tan tán đường rồi. Rồi cái thứ hai là phú quý. Phú quý là nhà phú hộ, giàu có của cải vật chất, bởi vì người ta tích đức được cho nên thành ra người này giàu có, trường thọ là người này sống lâu. Bây giờ cái người mà sát sanh không có tích đức, làm những điều xấu ác tệ mạt thì người này không có trường thọ, sát sanh hoài, cái chuyện ăn nằm vợ mình với tà dâm hoài, rồi cái chuyện trộm cắp hoài, nói láo nói sượt đủ kiểu tham sân si, thì hỏi làm sao mà trường thọ được nữa. Dẫu cho có của cải đời trước hồi môn, dầu là đời trước có làm những chuyện phước thiện cho nên nhìn thân tướng đẹp đẽ phải không, nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng bị cái phước của cái đời này, bị cái hưởng phước tạo nghiệp đời này phá tan tành hết. Cái phước đời trước có, bây giờ hưởng đời tạo nghiệp. Có ai trong cõi này không phải là thánh nhân, không gặp lời thánh hiền, không biết nhân quả mà lại không có hưởng phước tạo nghiệp không? Không có ai hết. Chỉ có người biết nhân quả, biết lời thánh hiền, họ chưa là thánh hiền, họ học lời thánh hiền trước, họ tự độ rồi họ ra độ người. Họ chưa đắc độ mà họ lại độ người, làm chuyện độ người được, họ tin nhân quả. Thấy không? Vì vậy cho nên thành ra là ngũ phước lâm môn hay ngũ họa lâm môn thì do mình hết. Rồi than trời trách đất. Hôm nay Ấn Tổ khai thị cái chỗ này, lắng nghe cho kỹ. Làm phước hay là làm thiện hay là làm ác, ngay trong cõi đời này thấy ứng hiện liền, tin. Đó là người có thiện căn mới tin nó ngang, chứ còn không là họ không tin đâu. Họ không tin, họ kêu bố thí cúng dường, xây chùa tạo tượng đúc chương, nuôi những người già neo đơn, rồi làm những điều phước thiện giàu có. Họ nói cái đó là do cái trong khả năng họ làm, chứ không biết trong mạng, mà không biết đây là cái phước hiện tại họ gặt hái do họ làm cái nhân tốt. Không hiểu luôn, làm chơi thôi, nghe người ta nói làm thích, thích để làm chơi thôi. Nhưng mà nghe lời thánh hiền Phật Bồ Tát thì họ chăm chỉ họ làm, họ tin được. Tin nhân quả trong hiện tại là khó rồi, tin cho nhân quả tốt hay xấu trong đời sau mắc phàm mà tin là chuyện này càng xấu, càng khó nữa. Tin nhân quả của đời trước là xấu ác mà bây giờ mình thọ lãnh là cái chuyện này khó. Cho nên nhân quả thông qua đời mình nghe thấy đơn giản phải không? Không dễ, không dễ dàng một chút nào tin để làm đâu. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang ngày răng về cái chỗ này hết sức thận trọng. Răng về chỗ này phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chúng ta, bất luận là kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng cái thân con người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã là súc sanh thì đời kế tiếp chắc chắn phải là súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái vậy. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng trinh khiết. Đến cái chỗ này, cha mẹ giàu cho không ngoại tình, thường ăn nằm không biết cử, giàu là chánh dâm, người dùng danh từ là chánh dâm. Con nó lớn lên nó gặp kẻ quan đàn cũng ăn chơi chát tán, khó giữ không? Khó giữ. Ai muốn con cái của chính mình chẳng trinh khiết ư? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình quyết khó thể đoan chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên giới hạn. Thôi, cái này giới hạn nó khó vô cùng. Kêu họ là thiện túc ngủ một mình. Cô đó cô nói, nên nghe thầy nhàn giảng vợ sợ giới tà dâm quá rồi thôi, hai vợ chồng mình cũng năm nay rồi 40 mấy tuổi rồi thôi ngủ riêng này. Trời, bà muốn ly dị hả bà? Bà muốn ly thân hả bà? Tôi đi làm khổ cực về cái chuyện vui vợ chồng mà bà làm kiểu gì bà? Khó giữ vô cùng. Thiện túc là ngủ một mình, lớn tuổi rồi nên ngủ một mình để cho có sức khỏe. Với hai nữa là lỡ vợ ho tằng hắng mình khó ngủ thức dậy, lỡ chồng cựa cái mình cũng thức dậy. Thiện túc. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên giới hạn. Nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu việc chi. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây đến con cháu. Khổ lây đến con cháu. Đó, khổ lây đến con cháu á. là nó hết rồi đó. Này tổ Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật nói, chứ không phải chúng tôi nói đâu nghe. Những người tu sĩ mình không có cái chuyện mà ăn nằm lén lút gì cả, nhưng mà trong tâm mình không phục được nó, vẫn khởi niệm lên. Vô lượng đời kiếp đã tờ giấy này là vẽ bức tranh đó, là bức tranh của nhân thừa là ái rồi, là người rồi. Đây là vẫn là bức tranh văn cẩu đó, bức tranh của chó đó. Chứ nếu mà hơi bức tranh Phật thì nó quá tuyệt rồi, đúng không? Đó. Lò cừ nấu sự đời mà bức tranh văn cẩu vẽ người tan thương. Cái câu này phải thuộc lòng vô, đang vẽ cái gì tự mọi người biết thôi, đúng không? Nếu mà vẽ Phật là A Di Đà Phật là ngày cứ vẽ miết, vẽ đến 10 năm, 20 năm cái bắt đầu cảnh giới trong tâm, cái là nói gì, hiện ra cái cảnh giới tướng, là bắt đầu vô liên thai về, sướng vậy mà không chịu vẽ. Vẽ bức tranh văn cẩu nó cực quá trời luôn, vẽ bức tranh Phật sướng không chịu. Ông Tổ nói tâm người như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì hưởng đó à? Trồng gai gốc mà được cam sành làm gì có, trồng chanh sành mới được với canh sành chứ. Canh sành đó là cam sành đó là niệm Phật, làm thiện, thích đức, thương người, kính vật, kính bề trên, cái miệng đừng chét chét. Miệng chét chét là gì với ông? Bô lô ba la, nó tạo nghiệp ác quá.
Rồi, người khởi niệm tà dâm, rồi bị những dâm tâm, rồi thị dâm, rồi khẩu dâm, rồi nhĩ dâm, thì người này bị mắc bệnh phong tình. Nhãn dâm là họ thích coi hình ảnh khiêu gợi, nam thích coi nữ, nữ thích coi nam, thích những hình ảnh lõ lồ khơi khiêu gợi, nghe những cái tiếng yêu đương, rồi những cái tiếng làm cho khởi niệm tà dâm. Thân thì uống thuốc kích dục, Tổ nói đó nghe. Bây giờ xã hội là đầy nghe, lớn rồi họ vẫn còn dùng cái chất liệu này. Rồi gì nữa? Miệng của họ nói những điều tà dâm, bắt đầu thân của họ bị những cái dâm tâm nó làm cho máu độc xấu, sanh ra một cái bệnh phong tình. Vì cái tình cảm nhơ uế mà sanh ra loại bệnh phong ghẻ lát, đau đớn máu mủ trong con người. Bệnh này không thuốc chữa, chỉ lấy cái máu nó ra chỉ là được 1/3 để chữa bệnh. Cắt lấy cái máu nó ra mà máu này nó bị nhiễm bởi từ cái tâm. Bây giờ phải thay đổi cái tâm. Rồi bắt đầu nó ngứa trong người, nó ngứa những bộ phận kín và không cách nào chữa được, máu mủ ở trong đó. Kết quả của dâm tâm sanh ra nhĩ, gọi rằng là thị dâm, rồi nhĩ dâm, rồi khẩu dâm, thân dâm, sanh ra bệnh phong tình mà chết. Thọ mạng ngắn nhanh cực kỳ luôn, sắc sanh không bằng nó. Sắc sanh không bằng nó. Sắc sanh đó là mình ăn cái loại xúc sanh vô, đợi cái lúc quả nó trả thì phải có đợi thời gian. Và đời trước họ thọ mạng quá nhiều, cho nên thành ra họ có thể kéo dài được 3, 4, 5, 70 tuổi, 1, 7, 80 tuổi. Nhưng hành tà dâm thì tinh khô. Tinh khô thì gì? Cây không còn chất sắc sức sống nữa. Ba chén cơm được một giọt máu, mà 10 giọt máu mới được một giọt tinh. Phung phí cái nguyên khí tốt nhất của con người thì con người này phải thân tàn ma dại. Chỗ này phải hiểu cho sâu. Không dễ gì hàng phàm phu tránh được đâu, đừng có giỡn mặt với nó. Dè dặt kinh sợ và luôn luôn dè dặt giống như đi trên băng mỏng. Sớ rỡ một cái là tan xương mất mạng, bộp chột một cái là coi như là tan xương mất mạng, tiền mất tật mang, nhà tan cửa nát. Người tính đọc cái lá thư của ông Tổ cũng ngắn, là hết giờ còn 5 phút nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong Bảo Thương Thích Dục. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư cư sĩ Dương Vị Chương trích dưỡng văn sao Bảo Thân Thích Dục. Hôm nay đọc pháp danh dùng một lá thư trả lời khắp để khai thị. Gửi thư xong đọc lại thư ông, biết ông chữ biết tông chỉ tịnh độ. hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư trả lời khắp mà sinh lòng tính thật sự, phát quyền thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp trọn số căn, tịnh niệm tiếng nói, đắc tâm ở địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi miệng thì căn phải niệm cho rõ ràng rành rẽ, nơi tai nhĩ căn phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ ba căn bởi mỗi điều nhiếp thử Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi giận thí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát, đó gọi là nhiếp trọn sâu căn. Nhiếp trọn sâu căn để niệm, tuy trạng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sâu căn để niệm thì trung tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thời cảnh duyên đều chẳng thấy được, có thể thật sự nhất cả sáu căn địa niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, chẳng cần phải quan tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ. Sao là đến nỗi bất bình tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phạm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bình giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường trung hạ cấp phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọn, chú trọng tại nghe, dấu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sâu căn điều quý vị một so với tu nhược pháp quán khác là ổn thỏa thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ác cần phải kiên giết ăn chay đoạn cảm xúc lẫn uống rượu. Thân tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch ít ham muốn. Cưới vợ chủ yếu để sinh con. Người đời thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà, mà muốn tưởng sinh được đứa con tốt đẹp là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm đẫn khiến cho tấm mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục một hai năm để sinh được con. Đợi cho kính nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày lành tháng tốt để ăn nằm, ắt nhất định họ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh, lại cần phải giữ vẻ hướng thường, chọn mất bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác vẫn giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, điều nên dùng điều này để kính khuyên thì sẽ là Phật tử Phật thật sự vậy. Nếu không vẫn là kẻ tội nhân nợ danh giáo, huống hồ còn muốn liệu sanh thất tử siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Giờ nói thưa đến đây là kết thúc rồi. Hay là Phật,
nếu mà học như vậy khoảng 10 năm là tốt lắm. Thực sự chúng tôi nhìn lại cái đoạn đường trong 20 năm với lại trong 10 năm nay, không gặp được bộ văn sao và và cũng uổng phí thời gian quá chừng mấy anh em vô đây có người 10 năm, 7 năm, 8 năm, 5 năm, người mới có. Những giai đoạn trước đó là xây dựng, đi giảng chỗ này chỗ nọ, không có thời gian ở nhà để mình có thể học những lời Phật tổ chỉ dạy cho mình để mình ổn định cái căn nhà của mình trước. Đó là sự thiếu sót. Nhưng mà cũng không muộn, nếu mà chịu học thì Phật tổ gia trì, mình kiên tâm quyết chí để học thì mình cũng có sự thành tựu. Mà đây là cơ hội lớn, có đầy đủ môi trường, người ta cúng dường cho ăn rồi, không phải lo áo cơm gạo tiền điện nước nhà cửa tiền bạc, tập trung toàn tâm học. Quý vị thấy căn nhà này mình ngồi trong này đơn giản, với chúng tôi phải đầu tư bỏ bao nhiêu tâm tư vô đây, phải dừng tôn làm sao, che tôn làm sao, làm lưới làm sao, cũng phải suy nghĩ với đầu tự nhiên cái nó có liền. Mình vô mình hưởng thụ trong này sẵn hết trơn, chỉ ngồi trong này học thôi. Mình tính tới tính lui hình như mắc nợ mấy người này phải làm như vậy. Cho ông tổ ông đâu mắc nợ ai đâu, vô ông đuổi đi hết, chỉ về nhà để tu chứ ông đâu có nhận đâu. Nhận vô rồi phải có cửa nhà cửa, phải có ăn uống, nhiều lúc giải quyết chuyện tình cãi của họ nữa chứ đâu. Hôm nay không giải quyết nữa, cãi lộn cho đi luôn chứ giải quyết làm chi cho mệt. Những cái quy chế nhà chùa cãi lộn, quýnh lộn, đi chơi đêm, đá banh, hút thuốc, uống rượu, không tha được, tự xách gói đi, không sống hối được. Ta nhắc rồi. Còn những chuyện ví dụ họ tu lười nhát hoặc giả là họ không đủ cái sức họ tu thì họ từ từ mình uống đắng lòng. Chứ còn những cái chuyện thế tục mà làm sao mang vô đây mình cho tồn tại như này được. Dứt điểm, không có nói under chuyện này. Nói rõ như vậy rồi chứ đừng có kêu thì mới lần đầu, lần đầu vậy đó, lần đầu nói rồi chứ lần đầu vậy đó. Ngăn ngạnh bướng bỉnh cố phạm thì mình phải chịu hậu quả thôi. Nên ra cái lớp học mình là lớp học của thánh hiền, của tổ, con của Phật, phải học cho nó đàng hoàng chứ không có giả danh mà học được. Thì đó là điều mà chúng tôi thực sự có những lúc quá mỏi mệt luôn. Bao nhiêu công chuyện trên chùa đủ thứ tới tấp luôn, quá mỏi mệt. Cố gắng để mà gượng dậy, để mà lên đây dậy. Nhưng mà xong rồi lên nói chuyện đại chúng rồi cái xuống là nó khỏe rồi, từ từ nó lướt qua được. Nhiều bữa tưởng ngưng không giảng nổi, quá mệt. Nhiều thứ quá với mình, áp lực quá nặng. Nên thành ra điều cũng phải cần cầu Phật gia hộ lớp học này cho nó được lâu dài. Thôi hồi hướng nghĩ.